Quan khí, chương 301, xây dựng nhà máy sản xuất ô tô, góc truyện audio.com. Mao Hiếu Lễ gần đây rất bận, ba tập đoàn ô tô lớn trong nước đến quán Hà là một chuyện rất lớn. Là chủ tịch huyện nên y không thể không quan tâm, hơn nữa huyện Đại Phường đang trong thời kỳ phát triển, nếu thật sự có một tập đoàn đến đây đầu tư thì rất có lợi. Mấy hôm vừa rồi y đang tiến hành đàm phán với ba tập đoàn. Ngồi trong văn phòng của Vương Trạch Vinh, Mao Hiếu Lễ nói. Trạch Vinh, chuyện có chút kỳ quái. Ba tập đoàn này rõ ràng đều xem trọng huyện Đại Phường, đều muốn đến xây dựng nhà máy ở huyện Đại Phường nhưng mãi vẫn không tỏ thái độ. Bọn họ còn phái người đến Thiên Hà và bàn bạc với nơi đó. Có lẽ cũng định đến Thiên Hà xây dựng nhà máy. Cậu xem nên làm gì bây giờ? Mao Hiếu Lễ rất sốt ruột với việc này. Vương Trạch Vinh cười nói. Lão Mao, bọn họ đây là đang muốn dùng cách cạnh tranh mà mặc cả, mục đích chính là chúng ta đưa ra hành động có lợi cho bọn họ. Bởi vì có hạng gia nên Vương Trạch Vinh không hề lo lắng như Mao Hiếu Lễ. Mao Hiếu Lễ nói, việc này thị trưởng Ngũ rất coi trọng, gần như cứ cách hôm là gọi điện tới hỏi tình hình. Anh cho rằng để tập đoàn nào vào thì tốt hơn. Từ các cuộc tiếp xúc thì tôi thấy Thượng Khí là mạnh nhất, sau đó đến Tây Phong tôi chủ trương kéo cả hai tập đoàn này đến huyện Đại Phường. Khả năng Thượng Khí có cao không? Vương Trạch Vinh muốn hiểu thêm về tập đoàn này, nếu năng lực của bọn họ mạnh thì hắn nguyện ý dẫn bọn họ vào huyện Đại Phường. Mao Hiếu Lễ nói, yêu cầu của bọn họ rất nhiều. Vương Trạch Vinh nói, như vậy chú trọng đàm phán với Tây Phong đi. Mao Hiếu Lễ đến đây là hy vọng Vương Trạch Vinh quyết định, bây giờ nghe thấy vậy liền có mục tiêu. Vương Trạch Vinh cũng biết mục đích của Mao Hiếu Lễ nên nói. Cứ quyết định như vậy đi, anh đi bàn bạc với Tây Phong, tranh thủ có được quyết định cuối cùng. Mao Hiếu Lễ vừa nghe vậy liền vui vẻ nói, việc này vẫn cần cậu đi nói chuyện với bọn họ, kết quả rất rõ ràng. Hạng Tâm Lam vốn đã quyết định đầu tư vào huyện Đại Phường nên rất nhanh hai bên đã đạt được thống nhất. Tập đoàn Tây Phong sẽ đầu tư vài trăm triệu xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở huyện Đại Phường. Mấy trăm triệu này trong vòng 3 tháng sẽ được chuyển đến hết. Vương Trạch Vinh cũng thật không ngờ tập đoàn này có nhiều tiền như vậy. Vương Trạch Vinh về nhà thì thấy Hạng Tâm Lam đang ở đây, hắn hỏi. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hạng Tâm Lam cười nói. Nếu chỉ dựa vào mình Tây Phong thì không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Mặc dù có từng đó tiền nhưng đã đầu tư hầu hết ở nước ngoài. Nhưng thông qua việc vay vốn ngân hàng thì cũng đã lấy được hơn phân nửa, số còn lại thì từng bước phát triển là sẽ lấy được. Thấy Vương Trạch Vinh còn có chút lo lắng, Hạng Tâm Lam cười nói. Yên tâm đi, bây giờ mỗi gia đình hầu như đều có nhu cầu mua xe. Nhu cầu tiêu thụ ô tô quanh tỉnh Sơn Nam là rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy tập đoàn muốn xây dựng nhà máy ở tỉnh Sơn Nam. Vương Trạch Vinh nói, sau đây bọn họ nhất định sẽ tiến hành xây dựng nhà máy ở các nơi khác, cạnh tranh rất kịch liệt. Cô định xử lý như thế nào? Có hai tập đoàn khác cũng muốn đầu tư ở tỉnh Sơn Nam thì sẽ có cạnh tranh. Tập đoàn Tây Phong đầu tư lớn như vậy, hai tập đoàn kia rất có khả năng sẽ đầu tư ở Thiên Hà hoặc nơi khác. Như vậy sẽ có cạnh tranh. Hạng, góc truyện audio.com. Tâm Lam nói, Trung Quốc ở đâu chẳng có sự cạnh tranh, không việc gì phải sợ. Cô sẽ lập tức hành động tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa vào sản xuất. Hạng Tâm Lam nhìn Vương Trạch Vinh mà nói, cháu mặc dù có 10% cổ phần nhưng khoản tiền lợi tức thì chỉ khi nào nhà máy có lãi mới đạt được. Vương Trạch Vinh thực ra không chú ý đến việc này, hắn chỉ hy vọng nhà máy sản xuất ô tô có thể phát triển mạnh ở huyện Đại Phường. Việc huyện Đại Phường và tập đoàn Tây Phong đàm phán thành công là chuyện lớn đối với cả thành phố Quán Hà. Sau khi biết tin tức này, Bí thư Thị ủy Tiền Dịch Tài và Thị trưởng Ngũ Toa Đức lập tức gọi điện yêu cầu Vương Trạch Vinh và Mao Hiếu Lễ lên thành phố. Bọn họ muốn biết rõ tình hình, nghe báo cáo quá trình đàm phán, Tiền Dịch Tài hưng phấn nói. Rất tốt, huyện Đại Phường có thể hấp dẫn một tập đoàn lớn như vậy, điều này chính là dấu hiệu huyện Đại Phường bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa. Tiền Dịch Tài nhìn Ngũ Toa Đức mà nói. Đây là đợt đầu tư lớn nhất mấy năm qua ở Quán Hà, nhất định phải tăng cường tuyên truyền mới được. Mấy năm qua công tác thu hút đầu tư ở thành phố Quán Hà rất trì trệ, công tác năm nay càng khó coi hơn, chỉ có mấy hạng mục nhỏ được thực hiện. Bây giờ đột nhiên có một hạng mục mấy trăm triệu xuất hiện, đừng nói là Tiền Dịch Tài mà dù là Ngũ Toa Đức cũng hưng phấn. Ngũ Toa Đức coi như đã yên tâm, sau khi nghe nói có tập đoàn muốn xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở huyện Đại Phường, hắn đã nhìn chằm chằm vào một tập đoàn. Nhưng theo tình hình mà Cục Chiêu Thương báo cáo thì tập đoàn này rất có thể đến Thiên Hà đầu tư. Ngũ Toa Đức vốn không còn bao nhiêu hy vọng thì không ngờ huyện Đại Phường đã làm xong chuyện này. Lần này có thể thành công nói rõ bộ máy huyện Đại Phường rất có sức chiến đấu. Các anh có thể tích cực tìm kiếm cơ hội triển khai công tác, đồng thời cống hiến rất lớn đối với thành phố. Ngũ Toa Đức cũng khen ngợi công tác của huyện Đại Phương. Tiền Dịch Tài nói, nếu như đã đàm phán thành công thì huyện Đại Phương nhất định phải có các chính sách ưu đãi cho tập đoàn Tây Phong, phải làm cho tập đoàn Tây Phong cắm rễ ở huyện Đại Phương. Vương Trạch Vinh nói với Tiền Dịch Tài và Ngũ Toa Đức. Bí thư Tiền, thị trưởng Ngũ, lần này chúng tôi xin mời hai vị đến chủ trì nghi thức ký kết hợp đồng giữa huyện Đại Phương và tập đoàn Tây Phong. Tiền Dịch Tài cười nói, được, đến lúc đó tôi và thị trưởng Ngũ đều đến. Ngũ Toa Đức cũng cười nói, đây là chuyện tốt, trên thành phố rất coi trọng. Chuyện tập đoàn Tây Phong đầu tư mấy trăm triệu xây dựng nhà máy ở huyện Đại Phương đã truyền khắp các phòng ban trên thành phố. Thấy Vương Trạch Vinh và Mao Hiếu Lễ ra khỏi phòng làm việc của Tiền Dịch Tài, mọi người đều tiến lên hỏi tình hình. Những người này không khỏi thầm than, Vương Trạch Vinh này làm ăn thế nào mà hết làm ra luân chuyển đất đai, cải cách cơ cấu lại thu hút được một tập đoàn xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở huyện Đại Phương. Xem ra hắn lên chức là rất có khả năng. Sau khi về huyện Đại Phương, Vương Trạch Vinh và Mao Hiếu Lễ lập gọi chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Lý Trung Khánh đến. Vương Trạch Vinh nhìn Lý Trung Khánh mà nói. Đồng chí Trung Khánh, trong công tác thu hút tập đoàn Tây Phong đến huyện Đại Phương đầu tư, ban quản lý khu khai phát các anh đã làm. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều công việc, lần này nhà máy sản xuất ô tô xây dựng ở khu khai phát huyện ủy hy vọng các anh phải trân trọng tập đoàn Tây Phong, phải tích cực giải quyết khó khăn cho tập đoàn. Lý Trung Khánh bây giờ đúng là thoát khỏi nguy cơ mất chức rồi. Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Lý Trung Khánh lập tức lên tiếng. Xin bí thư và chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định cố gắng trong công việc tranh thủ phát triển khu khai phát. Mao Hiếu Lễ cười nói. Sau khi có nhà máy sản xuất ô tô, tôi đoán sẽ có một bộ phận các nhà máy đi theo đến khu khai phát, công tác phục vụ nhất định phải chú ý. Vương Trạch Vinh cũng nói. Sau khi xây dựng nhà máy quanh khu khai phát có lẽ cũng từ từ hình thành các cửa hàng tiêu thụ ô tô. Công tác quản lý của các anh cần phải tăng mạnh. Đối với ai không thể đảm nhiệm công việc thì các anh phải mạnh dạn điều chỉnh. Lý Trung Khánh nghe xong lời này liền biết Vương Trạch Vinh vẫn muốn cải cách khu khai phát mình, nếu như có gì không ổn trong công việc là mất chức ngay. Hắn vội vàng nói, xin hai lãnh đạo yên tâm, chúng tôi sẽ tăng cường quản lý nội bộ. Nhìn Lý Trung Khánh đi ra, Vương Trạch Vinh nói với Mao Hiếu Lễ. Có thể lợi dụng chuyện lần này để tiến hành quy hoạch khu khai phát. Sau đây trong lúc tiến hành đàm phán với tập đoàn Tây Phong, anh phải xem có thể biến khu khai phát thành một thị trường tiêu thụ ô tô không? Mao Hiếu Lễ nói, ngành sản xuất ô tô là một ngành rất lớn, có nhà máy sản xuất ô tô thu nhập của huyện Đại Phương sẽ tăng lên rất nhiều. Huyện Đại Phương có ưu thế về giao thông, hoàn toàn có thể làm được như vậy. Sau khi Mao Hiếu Lễ rời đi, Vương Trạch Vinh liền gọi trưởng ban tuyên giáo Ngô Nghi Tĩnh tới. Ngô Nghi Tĩnh bây giờ cảm thấy quyết định đến huyện Đại Phương của mình rất chính xác. Thời gian này huyện Đại Phương đã phát triển rất nhanh và thoát khỏi cảnh khó khăn. Có phát triển như vậy thì cô ta cũng sẽ có thành tích. Bây giờ Vương Trạch Vinh có bố trí gì là cô ta liền nghe theo. Hơn nữa Ngô Nghi Tĩnh cũng đoán được Vương Trạch Vinh nhất định sẽ phát triển. Trưởng ban Ngô, tập đoàn Tây Phong và huyện đã đàm phán thành công. Ban tuyên giáo các đồng chí phải tăng cường tuyên truyền, phải cho toàn tỉnh biết sự phát triển của huyện Đại Phương. Như vậy mới có lợi cho việc thu hút đầu tư của huyện. Ngô Nghi Tĩnh nói, xin bí thư Vương yên tâm. Ban tuyên giáo đang tiến hành công tác này, trong lễ ký kết truyền thông tỉnh, thành phố đều sẽ đến. Vương Trạch Vinh nói, đây là chuyện lớn, tôi đoán các tờ báo lớn trong nước cũng sẽ tới. Các đồng chí cần phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuyên truyền. Lễ ký kết hợp đồng giữa huyện Đại Phương và tập đoàn Tây Phong được tiến hành ở khu khai phát. Phó Chủ tịch tỉnh Tần Kế Dương có mặt trong lễ ký kết và phát biểu. Có rất nhiều phóng viên tham gia phỏng vấn. Bởi vì huyện Đại Phương tiến hành luân chuyển đất đai và cải cách cơ cấu nên có rất nhiều vấn đề cần đưa tin. Các phóng viên cũng cảm thấy hứng thú với bí thư huyện ủy Vương Trạch Vinh. Ban tuyên giáo đã nhận được không ít yêu cầu tiến hành phỏng vấn Vương Trạch Vinh. Cách chương.